ra cách để chung sống hòa thuận với những quy luật đấy. Những người tuân theo quy luật tự nhiên của vũ trụ để hành động, thì hành động ấy ắt hẳn sẽ phải được cả vũ trụ chúc lành và ủng hộ. Con người sợ thay đổi vì sợ mất cảm giác an toàn. Ai cũng thích sự an toàn, thích sự chắc chắn, nhưng lại quên rằng thay đổi mới chính là an toàn. Ở trong môi trường tất cả mọi thứ đều thay đổi, bạn cũng thay đổi, ấy mới là thuận tự nhiên. Thuận theo tự nhiên thì an toàn hơn chống đối tự nhiên rất nhiều. Bởi vì sợ thay đổi nên mọi người sống một cuộc sống nhàm chán giống nhau, hết ngày này qua tháng khác, mà không biết rằng khả năng thay đổi chính là khả năng tuyệt vời nhất mà con người có được. Các loài vật phải thay đổi bản thân nó cho phù hợp với hoàn cảnh sống, nhưng chỉ có con người mới có khả năng thay đổi hoàn cảnh sống để phù hợp với mình. Sẽ thật ngu ngốc khi chúng ta quên đi khả năng đặc biệt của loài người, khả năng thay đổi. Hãy tận dụng và trân trọng khả năng ấy. Bạn có đang chán cuộc sống hiện tại của mình không? Tính cách của bạn, những mối quan hệ quanh bạn, công việc bạn đang làm, nơi bạn đang ở. Hãy tự hỏi câu đó mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau khi tự hỏi, hãy tự trả lời. Nếu câu trả lời là có, đừng chần chừ nữa, bạn cần thay đổi ngay. Nếu câu trả lời là có liên tục trong nhiều ngày thì sự thay đổi không còn là một lựa chọn nữa. Nó trở thành trách nhiệm, thành điều bạn nhất định phải làm. Hãy bắt đầu thay đổi từ những cái nhỏ rồi sang cái lớn, từ cái dễ rồi sang cái khó hơn. Dần dà bạn sẽ phát hiện ra mình đang tự tạo nên một phiên bản nâng cấp. Đó là bước đầu tiên. Rồi từ một chính mình mới đó mà bạn có khả năng để tạo ra thay đổi cho cả môi trường xung quanh, thậm chí tạo ra thay đổi cho cả xã hội bạn đang sống. Không gì là không thể. Mọi thứ trên đời đều không ngừng thay đổi để tiến hóa. Chính bạn cũng đang tiến hóa mỗi ngày mà bạn không nhận ra. Chỉ cần có một tư duy khác đi, một suy nghĩ khác hơn về cuộc đời, về thế giới, về bản thân, là bạn đã tiến hóa hơn ngày hôm qua rồi. Lịch sử đã chứng minh loài nào tiến hóa nhanh nhất sẽ làm chủ muôn loài. Dân tộc nào tiến hóa nhanh nhất sẽ dẫn đầu các dân tộc khác. Và người nào tiến hóa nhanh hơn trong tư duy và óc sáng tạo cũng đều là người tạo nên sự thay đổi cho thế giới. Vậy mà bạn vẫn còn sợ hãi và tránh né khi nhắc đến thay đổi. Thật lạ lùng, thay đổi chính là cách để chúng ta học hỏi những điều mới. Chính là bước đầu tiên trong quá trình trải nghiệm cuộc đời, là khởi đầu để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Cái giá của sự thay đổi là cảm giác sợ hãi. Bước ra khỏi vùng an toàn, ai mà không sợ. Nhưng phải ra khỏi vùng an toàn, bạn mới thật sự khám phá được cuộc sống này. Bạn mới thật sự sống chứ không chỉ là tồn tại. Hãy luôn tâm niệm, cuộc đời thật ra là một cuộc trải nghiệm lớn, không có sự lựa chọn đúng cho hoàn toàn hay sai lầm. Chúng ta không giỏi hơn nhau trong việc lựa chọn những hướng đi trong đời, nhưng nhiều người giỏi hơn người khác ở chỗ họ có đủ dũng cảm để thay đổi hiện thực mà họ không mong muốn, trong khi đa phần người khác thì không. Càng trốn trong sự an toàn càng mất đi sự an toàn. Vượt qua sự sợ hãi, bạn sẽ được nhận phần thưởng dành cho người can đảm. Tin vui cho bạn là cảm giác sợ hãi sẽ nhanh chóng qua đi mau thôi, và bạn sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn, là phần thưởng mà chỉ người can đảm mới xứng đáng được nhận. Người ta thường chỉ thay đổi khi họ buộc phải thay đổi, và khi đó họ trở nên bị động. Họ trở thành nạn nhân của cuộc đời. Tại sao không chủ động tạo ra những thay đổi tích cực cho chính bản thân mình? Khi đó, bạn là người điều khiển và làm chủ cuộc chơi. Có ai lại không muốn làm chủ trò chơi cuộc đời? Người bình thường sợ hãi sự thay đổi hoặc chấp nhận là nạn nhân của sự thay đổi. Người vĩ đại là người tạo nên sự thay đổi. Bạn không cần vĩ đại cho ai hay với ai. Hãy vĩ đại với chính bản thân mình bằng cách chủ động tạo ra sự thay đổi. Làm mới bản thân, tạo ra cơ hội phát triển bản thân, tiếp nhận một kiểu tư duy mới, hình thành một thói quen mới, dấn thân vào con đường trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống. Đó là những việc dễ dàng thực hiện. Hãy cứ thay đổi đi, từng chút một, đủ lượng sẽ tạo nên chất mới. Nếu thay đổi là sai, từ bạn sẽ nhận ra và tìm hướng điều chỉnh. Bạn không thể biết được đường đi nào là đúng hay sai nếu một bước chân bạn cũng không dám bước. Hãy nhớ bài học này, đừng bao giờ e ngại sự thay đổi. Bạn có thể mất đi một vài thứ tốt đẹp, nhưng nhất định bạn sẽ nhận lại được những thứ còn tốt đẹp hơn. Xác định đúng trọng tâm cuộc đời để không cảm thấy chông chênh. Cuộc sống này vốn không chỉ có hương thơm của hoa hồng và vẻ thơ mộng của dòng sông. Nó còn có cả những phút giây bị gai hoa hồng đâm đến ứa máu, hoặc vẫy vùng giữa dòng nước chảy xiết. Bên cạnh những niềm vui là những khó khăn và cạm bẫy luôn chực chờ. Chỉ cần bạn lơ là, mất cảnh giác chúng sẽ xô tới. Chính những khó khăn thử thách ấy sẽ góp phần nhào nặng bạn trở thành một phiên bản tốt hơn. Sẽ có lúc bạn hoang mang, trông trên, mệt mỏi và hoàn toàn mất phương hướng. Đó có thể là khi bạn trượt cuộc thi mà bạn nghĩ là quan trọng nhất đời mình. Đó là khi người bạn thân nhất quay lưng đi sau khi đâm vào lưng bạn một vết dao. Đó có thể là khi người yêu của bạn nói rằng không cần yêu thương bạn nữa. Đó cũng có thể là khi bạn làm cha mẹ thất vọng vì bạn không nghe theo họ. Đó là khi con đường sự nghiệp của bạn bị khựng lại sau nhiều năm phấn đấu. Sẽ có nhiều khoảnh khắc bạn hoang mang, lo sợ và run rẩy vì không biết bám víu vào đâu vì những gì bạn tin tưởng đều tan biến. Đó thực sự là một cảm giác đáng ghét, tồi tệ. Làm cách nào để có thể đứng vững giữa muôn vàn cạm bẫy, khó khăn, thử thách? Làm cách nào để có thể luôn hiên ngang vững vàng trên đôi chân của mình và mở rộng vòng tay chào đón những điều mà cuộc đời mang đến? Điều gì giúp chúng ta vượt qua khó khăn trở ngại? Điều gì dẫn đường chỉ lối cho ta đi xuyên qua màn đêm sóng gió để đạt được điều mong muốn? Để vượt qua được những khoảnh khắc đó, bạn phải tìm kiếm cho mình một điểm tựa vững chắc, luôn cho bạn lời khuyên và không bao giờ rời xa. Đến cái bóng cũng rời xa bạn khi bạn đi vào bóng tối, nhưng điểm tựa thì không. Mỗi người hãy tìm kiếm cho mình một điểm tựa. Có một loại điểm tựa như thế, thường được gọi là trọng tâm cuộc đời. Đó là thứ bạn cần có và nên phải có dù cho bạn đang ở lứa tuổi thiếu niên, thanh niên hay đã trưởng thành. Luôn xác định trọng tâm cho cuộc sống và làm mọi điều hướng về nó. Có vậy bạn sẽ không lạc lối và thất vọng. Cũng như cách tạo nên một đường tròn. Đường tròn được tạo thành bởi tập hợp rất nhiều điểm, giữ một khoảng cách bằng nhau xung quanh một tâm điểm duy nhất. Cuộc sống giống như một hình tròn lớn và bạn chính là một hình tròn nhỏ ở bên trong. Cả hai đều có chung tâm điểm. Tâm điểm của hai hình tròn này chính là trọng tâm cuộc sống, là thứ giúp bạn đi đúng hướng trên con đường đời. Đặt trọng tâm cuộc sống vào những nguyên tắc đúng đắn. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tình yêu đều là những thứ quan trọng, đáng để ta phấn đấu và trân trọng. Nhưng đó chỉ là các nhân tố phụ, và bạn không thể để một trong số chúng chi phối cả cuộc đời mình. Trong một vài trường hợp thì được, nhưng cả cuộc đời thì không. Bạn nên lựa chọn nguyên tắc sống đúng đắn để làm trọng tâm cuộc sống của mình, vì không ai làm những điều đúng đắn mà lại phải hối hận hay dằn vặt cả. Những nguyên tắc sống đúng đắn giống như ngọn hải đăng soi chiếu con đường bạn đi, dù là trong công việc, cách đối nhân xử thế hay ứng xử tình cảm, gia đình. Chúng dẫn bạn đi đúng hướng, không lầm đường lạc lối và đi tới đích đến mong muốn. Hãy đặt nguyên tắc sống cho cuộc đời bạn, sự nghiệp, tình yêu, gia đình, bạn bè, con cái và tuân theo chúng. Dùng nó như kim chỉ nam soi lối mọi hành động và quyết định của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi các nguyên tắc phù hợp với từng tình huống. Không nhất thiết một nguyên tắc buộc phải được duy trì mãi mãi. Ví dụ, hôm nay nguyên tắc của bạn là không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân, thì ngày mai bạn có thể sẽ đổi thành không tin những lời người khác nói nhưng đặt niềm tin vào việc họ làm. Có nhiều cảm xúc tiêu cực xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cảm giác bị lừa dối, ruồng bỏ, thất bại, sợ hãi. Riêng với tôi, có một cảm giác còn tồi tệ hơn rất nhiều. Đó là cảm giác trông trên. Trông trên là khi bạn đứng giữa lưng chừng tất cả, nghi ngờ mọi thứ, sợ hãi tương lai và không biết phải làm gì. Không có gì để bấu víu, để tin tưởng, tất cả đều nhờ nhợ, không có gì rõ ràng. Cảm giác đó thật sự đáng sợ vì nó đeo đẳng, khó tìm ra cách giải quyết để chấm dứt nó một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đó mới thật sự là cảm giác tồi tệ hơn cả tồi tệ. Những lúc đó bạn cần tìm ra cái la bàn của mình, và trọng tâm cuộc đời chính là một trong những chiếc la bàn đó. Shin Covey, tác giả cuốn 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, khuyên chúng ta khi đặt trọng tâm cuộc đời vào những nguyên tắc sống, cũng giống như bạn chọn cách để chính bản thân mình điều khiển cuộc đời mình. Đó là điều đúng đắn nên làm, vì chính bạn và chỉ bạn mới biết được điều gì là tốt nhất cho bản thân. Trong mọi trường hợp, hãy lắng nghe lương tâm của mình. Còn tôi cho bạn một la bàn khác, một trọng tâm khác nữa để bạn xem xét và suy nghĩ. Việc đặt trọng tâm vào các nguyên tắc sống không có gì sai, nhưng với tôi thì chưa đủ. Nguyên tắc sống có thể thay đổi và nó thường là thứ bạn tự đúc kết được khi đã đạt đến một độ chín mùi, một sự trưởng thành nhất định. Khi bạn đã trải nghiệm đủ nhiều, bạn mới có thể rút ra nguyên tắc sống đúng đắn cho bản thân. Như thế thì quá lâu. Chúng ta không thể phí hoài đời mình để đợi đến khi trưởng thành mới rút rút ra các nguyên tắc sống. Tôi sẽ chỉ cho bạn một con đường khác, vững vàng hơn, phong phú hơn và dễ thực hiện hơn. Hãy đặt trọng tâm cuộc sống vào chính con người bạn, không cần đặt vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì ngoài kia. Bất cứ việc gì mang đến cho bạn cảm xúc tốt đẹp như vui vẻ, bình an, hạnh phúc, tự do, hãy làm đi và đừng bận tâm đến chuyện người khác nói gì. Vì chỉ bạn mới hiểu được cảm xúc của mình, và cũng chỉ bạn tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình, chứ không phải ai khác. Nếu việc gì khiến bạn cảm thấy đau đớn, xấu hổ, hối tiếc, thì đừng làm, dù cho đó là lời khuyên của bất cứ ai. Hãy tưởng tượng bạn là một cái cây có bộ rễ dưới lòng đất và cành lá tùm phía trên. Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc đời mình vào người khác mà lãng quên bản thân, nghĩa là bạn làm cho cái cây đó rất sum sê phần cành và phần ngọn, nhưng lại bỏ quên phần rễ. Một cái cây không được phát triển bộ rễ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị quật ngã trước bão tố hay thậm chí là một cơn gió mạnh. Nhưng ngược lại, nếu đặt trọng tâm vào chính bạn trước tiên, tức là phát triển bộ rễ trước, làm cho nó đủ lớn, đủ khỏe, đủ mạnh, thì cái cây sẽ luôn đứng vững và cành lá cũng thêm sum sê tùm. Trong bất kỳ tình huống nào, hãy nghĩ đến con người mà bạn muốn trở thành và quyết định hành động để tạo ra con người đó. Đặt trọng tâm vào chính mình, tức là làm mọi thứ để cho mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Vậy, thế nào là trưởng thành? Dấu hiệu của người trưởng thành. Trưởng thành là một trạng thái của tâm thức. Nó hoàn toàn không liên quan tới tuổi tác hay vật chất bên ngoài. Trưởng thành là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người, thay vì chỉ là mục tiêu. Có nhiều dấu hiệu cho thấy một người đã trưởng thành. Nói ít hơn, biết lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn. Không đổ lỗi, bớt than vãn, biết nhận lỗi và gánh trách nhiệm nhiều hơn. Không dùng lời nói chứng minh cho hành động mà dùng hành động để chứng minh cho lời nói. Có chính kiến và nhân sinh quan, nhưng không áp đặt mà ghi nhận tất cả ý kiến của người khác dù chưa đồng tình. Ngày càng độc lập về nhiều mặt, không chỉ cuộc sống vật chất mà còn ở tư duy nhận thức. Có tinh thần trách nhiệm với gia đình, công việc, xã hội. Quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và thời gian. Không muốn và không để ai phải lo lắng cho mình. Tự hào về những thứ mình kiếm được hơn là những thứ có sẵn. Nhưng là người càng trưởng thành thì càng ít tự hào hơn. Biết nhận ra những thứ phù phiếm để từ chối và dành thời gian cho những thứ khác quan trọng hơn. Nhận ra sự thay đổi, sự khác biệt của bản thân. Đa phần bằng cách này hay cách khác, ai cũng có thể nhận ra được mình đang trưởng thành hơn. Không chỉ biết trân trọng hiện tại, hướng về tương lai mà còn yêu mến cả quá khứ của mình lẫn quá khứ của mọi người. Trân trọng những lỗi lầm, thất bại thay vì chỉ ca tụng thành công. Thích cho đi hơn là nhận lại. Yêu đời, trân trọng cuộc sống ngay cả khi nó chưa được như ý. Biết mình muốn gì và biết phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Quan tâm đến việc của mình hơn là để ý người khác nói gì. Chú trọng cả nội dung lẫn hình thức thay vì chỉ một trong hai và ưu tiên hơn cho những thứ sâu sắc ý nghĩa. Sự trưởng thành là nhiệm vụ cá nhân và tạo ra môi trường cho mọi người trở nên trưởng thành là nhiệm vụ của gia đình, trường học, xã hội. Trưởng thành là một quá trình thay đổi về tư duy lẫn nhận thức. Nó không liên quan tới tuổi tác hay môi trường sống, cũng không liên quan tới ngoại hình hay vật chất bên ngoài. Có người trưởng thành rất sớm nhưng có người chỉ lớn xác mà không bao giờ chịu trưởng thành. Mục tiêu đầu tiên của đàn ông nên là trở thành người trưởng thành thay vì thành đạt hay quyền lực. Các cô gái cũng vậy, muốn lấy được tấm chồng tốt cũng nên đặt tiêu chí tìm người trưởng thành làm gốc. Cha mẹ nên mong và tạo điều kiện cho con cái trưởng thành thay vì để chúng là những đứa con lớn xác biết nghe lời. Bởi vì vâng lời hay ngoan hiền không có nghĩa là trưởng thành. Dù trọng tâm cuộc sống của bạn đã và đang đặt ở đâu, vật chất, danh vọng, quyền lực, gia đình hay người yêu, hãy tạm gác lại và ưu tiên vào bản thân mình trước. Hãy biến mình trở thành người trưởng thành, một cây cao có tán lá sum sê và bộ rễ vững chãi. Có vậy mới không có cơn bão nào quật ngã, chim muông sẽ đến dưới tán lá trú ngụ và bạn sẽ không còn cảm thấy chông chênh. Sống như ngày mai sẽ chết. Phần 2. Chọn hạt giống, gieo hạt. Hai món bảo bối giúp bạn làm chủ số phận. Chiến lược cuộc đời chính là mục tiêu và kế hoạch. Mục tiêu: hãy học từ những trò chơi. Giả sử chúng ta đang ở trong một không gian phẳng và chơi trò ném bóng. Tôi yêu cầu bạn ném trái bóng vào một bức tường trước mặt. tất nhiên bạn sẽ ném trúng dễ dàng. Sau đó tôi lấy ra một chiếc khăn bịt mắt bạn lại và yêu cầu bạn ném bóng vào bức tường đã được đặt xa hơn. Hơi khó một chút nhưng bạn vẫn làm được. Thế rồi tôi đổi chiến thuật, không chỉ bịt mắt mà còn xoay bạn 10 vòng. Lúc này bạn hoàn toàn mất phương hướng nhưng bức tường vẫn còn ở đó. Chắc chắn bạn sẽ rất khó khăn để ném trúng trái bóng vào bức tường, nếu như không nói là cực kỳ khó khăn. Nhưng dù khó, bạn vẫn có thể làm được nếu chiếu theo lý thuyết của môn xác suất thống kê. Tôi sẽ dở chiêu cuối cùng, bạn vẫn bị bịt mắt. Tôi cũng không xoay vòng bạn nữa, nhưng tôi sẽ cất bức tường đi và yêu cầu bạn ném trái bóng. Bạn vẫn thử ném nhưng tôi biết đó là một việc làm vô nghĩa. Bạn sẽ không bao giờ ném trúng bóng vào bức tường, vì đơn giản là chẳng có bức tường nào ở đó cả. Nếu tôi tháo khăn bịt mắt ra và cho bạn biết sự thật về bức tường, bạn có tức giận ném trái bóng vào mặt tôi vì một trò chơi vô nghĩa, hay cười phá lên và cho tôi là điên khùng? Có thể lắm. Giờ hãy liên tưởng rằng trò chơi ném bóng chính là trò chơi cuộc sống. Bức tường nơi bạn ném bóng chính là mục tiêu của cuộc đời bạn. Bạn cần phải có bức tường mới ném được bóng, cũng như bạn buộc phải có mục tiêu thì mới có ngày được nếm cảm giác của sự thành công. Cuộc đời chúng ta là những nỗ lực để ném quả bóng trúng đích. Nếu không có đích thì biết ném bóng vào đâu? Trong khi sống trong đời thực, để cản trở bạn trên con đường đạt mục tiêu, cuộc đời sẽ không chỉ bịt mắt hay xoay vòng bạn, mà nó còn đá vào mông bạn hay dội lên người bạn những gáo nước lạnh cống. Bạn sẽ phải hứng chịu trăm ngàn thứ đáng ghét mà cuộc đời ném vào bạn. Có thể bạn thấy khó tin, nhưng tôi xin cam đoan với bạn, đó chính xác là những gì đang xảy ra với cuộc sống thực của chúng ta. Để là người chiến thắng, thật ra vô cùng đơn giản. Hãy mặc kệ hoặc chống trả lại những thứ cuộc đời ném vào bạn, nhưng hãy làm mọi cách để chắc chắn rằng bức tường không bị biến mất. Chỉ cần bức tường luôn còn đó, bạn vẫn có thể hoàn thành trò chơi cuộc đời và đạt được những gì bạn mong muốn. Nào, giờ ta thử trò chơi ghép hình nhẹ nhàng, tinh tế hơn. Bạn biết trò này đúng không? Ghép những mảnh ghép nhỏ lại với nhau sao cho chúng ăn khớp tạo nên một bức tranh tổng thể. Nếu tôi đố bạn ghép một bức tranh với vài chục mảnh ghép và có sẵn một bức tranh mẫu, hẳn là bạn sẽ ghép chúng một cách dễ dàng, chắc chắn rồi. Nhưng tôi lại muốn bạn ghép một bức khác, hàng trăm mảnh ghép và vẫn cho bạn một bức tranh mẫu. Bạn sẽ mất khá thời gian, nhưng tôi tin bạn vẫn có thể hoàn thành được nó. Cuối cùng, tôi yêu cầu bạn ghép một bức tranh với hàng nghìn mảnh ghép, nhưng sẽ không cho bạn bức tranh mẫu nữa. Giờ bạn tính sao? Bỏ cuộc hay ném cho tôi một cái nhìn tội nghiệp như với kẻ điên khùng không tưởng? Dù là tôi hay bạn hay bất cứ ai đều không thể ghép được một bức tranh khổng lồ khi không có bất cứ một gợi ý nào. Lại một lần nữa tôi khẳng định, đó không phải là trò nhảm nhí. Nếu như bạn có thể nhận ra rằng đó là cách mà rất nhiều người trong số chúng ta đối xử với cuộc sống, với tương lai của mình. Ghép một bức tranh khi không có hình mẫu cũng chính là sống một cuộc đời không có mục tiêu. Bạn không biết tương lai mình trông như thế nào thì làm sao bạn có thể tạo được nó? Mỗi ngày trôi qua, mỗi việc bạn làm, mỗi giây phút bạn sống trên đời chính là một mảnh ghép. Thật đáng tiếc khi bạn tự đưa mình vào mớ bồng bông những mảnh ghép, loay hoay và tức giận khi không có bức tranh, mà quên bén đi khả năng thực tế của mình. Bạn có toàn quyền quyết định tự vẽ nên bức tranh mẫu của riêng mình. Giờ, hãy ngồi lại tưởng tượng, tạo ra bức tranh bạn muốn thấy và bắt đầu ghép đi thôi. Không ai có thể ngăn cản bạn làm điều đó, không ai cả. Hãy tự xây một bức tường của riêng mình để thoải mái chơi ném bóng. Hãy tự vẽ bức tranh mẫu để tha hồ chơi trò ghép hình. Nói thẳng ra, hãy đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho chính cuộc sống của mình, chứ đừng sống trong mơ hồ nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình có thể đạt được. Mục tiêu đã ảnh hưởng thế nào đến tương lai của sinh viên trường Yale? Năm 1953, trường đại học Yale ở Mỹ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu khảo sát kéo dài tới 25 năm về vấn đề ảnh hưởng của mục tiêu đối với cuộc đời. Đối tượng nghiên cứu là những sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, tương đương về học lực, trí tuệ. Một câu hỏi chung được đặt ra cho họ: mục tiêu cuộc đời của bạn là gì? Chỉ có 3% trong số các sinh viên tham gia khảo sát có mục tiêu rõ ràng và viết nó ra giấy. 13% có mục tiêu nhưng còn mơ hồ và không viết ra. 84% còn lại không có mục tiêu gì. Hai mươi lăm năm sau, đại học Yale tiếp tục khảo sát tình hình thu nhập của cả ba nhóm trên. Kết quả là người thuộc nhóm 13% có thu nhập bình quân gấp đôi người thuộc nhóm 84%. Nhóm 3% có thu nhập bình quân gấp 10 lần so với 97% còn lại. Chi tiết hơn, người trong nhóm không có mục tiêu đang có một cuộc sống không như mong muốn, nếu không muốn nói là tồi tệ. Người trong nhóm có mục tiêu mơ hồ đang sống ở tầng lớp trung lưu. Còn người trong nhóm có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và dài hạn đã trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực họ theo đuổi. Bạn đã vẽ bức tranh gì cho cuộc đời mình? Bấy nhiêu đó lý do đã đủ để bạn hạ quyết tâm đặt ra một mục tiêu cho mình chưa? Có thể nói, đặt mục tiêu là cách đơn giản nhất để bạn cho chính mình một cơ hội đạt được những điều mong muốn, cho chính bạn cơ hội vượt xa những người bình thường khác. Thế giới này đã quá chật chội bởi những người bình thường, và bạn có cơ hội để không bình thường nữa, để vượt trội hơn vậy thì tại sao lại từ chối? Bạn muốn tương lai sẽ trở thành người như thế nào? Bạn muốn cuộc sống của mình mai này sẽ ra sao? Ngôi nhà bạn muốn ở sau này trong tuyệt chức? Hãy tưởng tượng đi, hãy mong muốn đi, hãy ước ao đi. Nếu như ngay cả việc tưởng tượng đến tương lai của mình mà bạn còn không làm được hay không muốn làm vì lười biếng, thì thật xin lỗi, nhưng tôi phải nói rằng bạn sẽ chẳng làm được trò trống gì cả. Không, bạn không thể thờ ơ với cuộc sống của chính mình như vậy. Rất nhiều người trong chúng ta vẫn luôn tin vào số phận và cho rằng mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt, được an bài và ta không có cách nào để thay đổi. Theo tôi, con người hoàn toàn có thể tự tạo nên số phận của mình, tự tạo nên cuộc sống mà ta mong muốn theo cách chủ động, chứ không hoàn toàn bị động như mọi người vẫn nghĩ. Những người thất bại trong cuộc sống thường tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh, và số phận thường bị đem ra đổ lỗi nhiều nhất. Thực chất, điều này chỉ để thanh minh cho sự yếu kém và sự hèn nhát của bản thân mà thôi. Thực chất, điều này chỉ là để thanh minh cho sự yếu kém và hèn nhát của bản thân mà thôi. Số phận là một thứ mơ hồ và chỉ tồn tại trong tâm trí, nên khi đổ lỗi cho nó, chẳng ai có thể bắt bẻ gì và người ta dễ dàng cảm thấy thoải mái hơn. Thật tội nghiệp cho số phận vì thường nó luôn bị gán cho những điều xui rủi, không may mắn trong cuộc đời. Người ta ít khi nói số thằng đó thật giàu có, mà thường chỉ nói số ông kia thật khổ. Tất cả chỉ là bao biện. Người nghèo nhất thế giới là người không có nổi một ước mơ. Chính vì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên hãy làm những điều đúng đắn. Cách đơn giản nhất để chịu trách nhiệm về nó là hãy bắt đầu bằng ước mơ. Ước mơ về tương lai, về một cuộc sống hạnh phúc. Một trong những điều tuyệt vời của ước mơ đó là nó hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có quyền xác định, có quyền thay đổi, có quyền ích kỷ khi chỉ ước cho riêng mình, có quyền tham lam khi mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới mà chẳng ai làm gì được bạn cả. Không ai có quyền đánh giá, chê cười hay phê phán ước mơ của bạn. Ước mơ là thứ chưa xảy ra nên không ai dám nói với bạn rằng nó là không thể. Người ta có thể nói dối về quá khứ nhưng không thể thay đổi nó. Thế nhưng người ta hoàn toàn có thể nói mọi thứ về tương lai mà không ai dám nói rằng họ nói dối. Và tương lai là thứ hoàn toàn có thể thay đổi được. Nên hãy cứ ước mơ đi. Ai dám nói điều bạn mơ ước sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hãy ném cho họ một ánh nhìn thương hại và quay đi. Không phải đi luôn mà là đi tìm cách chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai. Cảm giác làm cho một người thừa nhận họ đã sai là một cảm giác tuyệt vời. Ước mơ là thứ miễn phí và công bằng. Bất cứ ai cũng có quyền được mơ ước và có quyền biết ước mơ đó thành hiện thực. Chúng ta không phải là cô tắm hay lọ lem để mỗi khi khó khăn, tiên hay bục lại hiện lên phẩy đũa biến ước mơ của ta thành sự thật. Giờ đây, ta là cả hai, vừa là người nói lên điều mơ ước và cũng chính là người biến chúng thành sự thật. Mỗi người là bà tiên, ông bụt của chính mình. Có ước mơ liệu đã đủ chưa? Bạn có ước mơ thôi thì chưa đủ, hãy biến nó thành mục tiêu hữu hiệu. Điều này cũng giống như bạn dùng đóng gạch để xây nên bức tường, dùng bút chì để vẽ nên bức tranh tương lai của bạn. Đừng bao giờ chỉ dừng lại ở việc ước mơ. Mục tiêu là thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ. Có sự khác biệt rất lớn giữa ước mơ và mục tiêu. Ước mơ là thứ tuyệt đẹp, một viễn cảnh hào nhoáng nhưng vô hình chứ không thể nắm bắt. Chỉ có ước mơ mà không có mục tiêu cũng giống như việc bạn chơi ném bóng và ghép hình mà bị bịt mắt vậy. Bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối trong hành trình tìm đến đích của sự thành công. Một mục tiêu cụ thể sẽ dẫn đường cho bạn như ngọn hải đăng trong đêm tối mênh mông trên biển. Đôi khi bạn đã biết nơi mình muốn đến, biết hướng đi nhưng đi mãi vẫn không nhìn thấy bờ. Khi đi mãi mà bao quanh bạn vẫn là biển rộng và đêm tối mịt mùng, thì viễn cảnh một vùng đất trù phú tốt tươi không thể làm bạn bớt hoang mang và lo lắng. Lúc này, một tia sáng le lói xuất hiện, là một ngọn hải đăng chỉ đường. cho bạn biết bạn đang đến rất gần nơi cần đến, cho bạn biết ở đó là đất liền. Mục tiêu chính là thứ cụ thể đó, là ánh sáng hải đăng cho bạn sự tự tin và năng lượng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh đi về nơi bạn mong muốn. Ở phần trước, tôi đã giới thiệu cho bạn một trong những cách đặt trọng tâm cuộc sống, đó là đặt vào những nguyên tắc sống đúng đắn, và nó sẽ không bao giờ khiến bạn phải hối hận. Nhưng nếu là tôi sẽ không chọn một trọng tâm an toàn chỉ với mục đích không làm mình hối hận. Thay vào đó, tôi sẽ đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào ước mơ, mục tiêu và chiến lược cuộc đời mình. Tôi sẽ làm mọi điều xoay quanh trọng tâm này, tất nhiên với một lương tâm trong sạch với những nguyên tắc sống đúng đắn. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ đạt được điều mình mong muốn, dù cho nó là điều gì. Đừng dùng số phận để ngụy biện. Số phận là thứ chúng ta thường dùng để ám chỉ những thứ không thể thay đổi trong cuộc đời. Công bằng mà nói, chúng ta mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của số phận mà không nhìn để biết nó tròn méo thế nào. Số phận gần như trở thành một thứ để chúng ta đổ lỗi cho thất bại của mình và để đánh giá cuộc sống của những người xung quanh. Tôi thì tin con người luôn làm chủ số phận. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ nó, chỉ là chưa nhận ra hoặc cố tình không thừa nhận, mục đích là ngụy biện cho sự lười cố gắng của mình. Đừng dùng số phận để ngụy biện. Số phận là thứ chúng ta thường dùng để ám chỉ những thứ không thể thay đổi trong cuộc đời. Công bằng mà nói, chúng ta mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của số phận mà không nhìn để biết nó tròn méo thế nào. Số phận gần như trở thành một thứ để chúng ta đổ lỗi cho thất bại của mình và để đánh giá cuộc sống của những người xung quanh. Tôi thì tin con người luôn làm chủ số phận. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ nó, chỉ là chưa nhận ra hoặc cố tình không thừa nhận, mục đích là ngụy biện cho sự lười cố gắng của mình. Bước đầu tiên để mỗi người chúng ta làm chủ được số phận, đó là hãy biết ước mơ. Nếu bạn chưa có ước mơ, hãy dừng lại, nhắm mắt và sống cho mình một mơ ước thật đẹp, thật hoành tráng. May mắn làm sao, điều này vô cùng dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Hãy làm ngay. Nếu như bạn có một ước mơ, hãy biến nó thành mục tiêu cụ thể. Ước mơ nghe hơi xa vời và khó tưởng tượng, nhưng mục tiêu nghe thực tế hơn rất nhiều. Dù về bản chất chúng không khác nhau bao nhiêu, không nhiều người dám tuyên bố rằng tôi đã đạt được ước mơ của mình, nhưng hẳn sẽ nhiều người tự tin tuyên bố tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Đó chính là điểm khác biệt. Mục tiêu chính là ước mơ của bạn đã được cụ thể hóa với một khung thời gian nhất định. Để ước mơ trở thành mục tiêu thì bạn phải làm cho nó trở nên dễ hiểu và rõ ràng, đủ để có thể diễn tả bằng lời. Nếu ước mơ là thứ mơ hồ thì mục tiêu là những thứ có thể nhìn thấy và chạm vào được. Bạn không thể chạm vào trí óc của mình hay những hình ảnh tưởng tượng và suy nghĩ trong đầu, nhưng bạn hoàn toàn có thể thấy và chạm vào một thứ có thật, hữu hình như dòng chữ trên trang giấy. Tiếp nhận thông tin thì thể dễ dàng, đơn giản hơn nhiều so với tạo ra thông tin. Đó cũng chính là cách não bộ vận hành. Nếu chỉ ước mơ, tức là chỉ suy nghĩ và tưởng tượng, não bộ phải hoạt động để tạo ra hình ảnh bạn mong muốn. Vì não rất bận nên nó sẽ dễ quên. Nhưng nếu bạn có thể viết những gì mình muốn ra giấy và đọc nó, lúc này, não bộ sẽ trong trạng thái tiếp nhận thông tin, từ đó dễ dàng xử lý các thông tin và thực hiện. Bạn từng ước mơ một ngày mình sẽ giải cứu thế giới giống như siêu nhân bay đi khắp nơi cứu người gặp nạn. Đó chính là ước mơ. Hãy biến ước mơ thành mục tiêu cụ thể. Hãy viết ra những việc bạn có thể làm để biến ước mơ thành hiện thực. Để giải cứu thế giới, hay thực tế hơn là để giúp đỡ mọi người. Bạn có thể trở thành bác sĩ, kiểm lâm, nhà kinh doanh hay nhà khoa học. Khi đã xác định được việc phải làm, người bạn sẽ trở thành và nơi bạn sẽ đứng trong tương lai, đó chính là lúc ước mơ đã trở thành mục tiêu. Có thể bạn sẽ mơ sống trong một tòa lâu đài tuyệt đẹp cùng cô vợ xinh như cô tắm, ngày ngày tắm nắng ngắm trăng. Đó cũng là một dạng của ước mơ. Hãy biến nó thành mục tiêu cụ thể. Rằng 10 năm nữa, bạn sẽ tự xây cất một căn nhà tuyệt đẹp với toàn nội thất hoàng gia, cưới một cô vợ xinh xắn có mái tóc đen dài, giỏi nấu ăn và xác định nghề nghiệp có thể là nhà thiên văn học. Bạn sẽ được ngắm trăng sao cả ngày. Tất nhiên, đó chỉ là một ví dụ. Tôi chỉ muốn cho bạn thấy rằng những điều ta mơ ước, dù cho nghe có điên khùng đến mấy, đều có thể trở thành hiện thực. Đừng bao giờ cười cợt một ước mơ. Dạo này tôi hay mơ, nhất là từ khi xem các bộ phim Âu Mỹ. Tôi như bị choáng ngợp trước một cuộc sống hiện đại và mới mẻ vô cùng. Tôi thích cách người Âu Mỹ cư xử với nhau. Tôi yêu những hành động ngọt ngào của các chàng trai dành cho bạn gái. Tôi mê đắm vẻ đẹp của những khu phố tích trên trời Tây. Và thế là tôi mơ một ngày mình sẽ đi du lịch qua những góc phố đó, đứng dưới mái hiên đầy hoa, hoặc thả bộ bên hồ nước có bầy thiên nga bơi lội. Tôi mơ mình gặp một chàng trai ngọt ngào và lịch thiệp. Tôi tưởng tượng mình sống trong một căn nhà kiểu Mỹ với nội thất đẹp xinh, vườn hoa rực rỡ và khu bếp tuyệt vời. Tôi mơ đến việc hợp tác kinh doanh với những công ty bên đó. Tôi mơ mình sẽ là người đi đầu hợp tác xuất khẩu nông sản Việt Nam qua các nước Âu Mỹ. Thậm chí, tôi còn mơ mình có những đứa con lai xinh xắn đáng yêu. Tôi vẫn cứ mơ và bạn biết tôi chuyển nó thành mục tiêu bằng cách nào không? Trước hết, tôi tìm một chương trình học tiếng Anh khiến tôi cảm thấy hứng thú. Sau đó, đặt mục tiêu sau 2 năm phải sử dụng ngôn ngữ này thành thạo. Đó là bước đầu tiên để đạt được tất cả những điều trên. Cùng lúc đó, tôi quyết định phải nghiên cứu kỹ hơn về ngành nông nghiệp và luôn nghĩ tới việc mở một khách sạn nhỏ dạng homestay chào đón các bạn Tây ba lô du lịch để hiểu hơn về họ và mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn thấy đó, tôi nghĩ ra nhiều việc để làm trong quá trình đạt được ước mơ. Đó cũng chính là cách tôi biến ước mơ thành mục tiêu. Tất nhiên, tôi ghi hết những việc mình sẽ làm ra giấy. Mọi thứ tự nhiên đi vào trình tự và trở nên rõ ràng sắc nét, giống như viết kịch bản cho bộ phim của đời mình vậy. Nếu như bạn kể cho ai đó nghe ước mơ của mình và bất chợt họ cười phá lên vì cho rằng đó là không tưởng, đừng vội cáu bẳn hay tức giận. Hãy điềm đạm hỏi xem ước mơ của họ là gì. Nếu họ có một ước mơ, hãy hỏi xem kế hoạch của họ là gì. Nếu nó hay ho và đáng giá, hãy xin họ lời khuyên cho kế hoạch của bạn. Còn nếu họ không có một kế hoạch nào hay thậm chí không có nổi một ước mơ, một mục tiêu phấn đấu, hãy mỉm cười, dành tặng cho họ một cái nhìn tội nghiệp và bỏ đi. Họ không có quyền, không được phép cười nhạo ước mơ của bạn. Không một ai có quyền được cười nhạo hay nhạo báng ước mơ của người khác, nhất là những kẻ không có nổi một ước mơ. Kế hoạch. Khi có mục tiêu rồi, hãy xây dựng một bản kế hoạch. Xây kế hoạch cho mục tiêu cũng giống như việc bạn lên kế hoạch xây ngôi nhà mơ ước của chính mình. Để xây ngôi nhà đó, bạn bắt buộc phải có một bản thiết kế mô tả chi tiết vị trí các phòng, cách bố trí cầu thang, cửa ra vào, cửa sổ. Người thợ xây sẽ dựa vào bản vẽ đó mà làm móng và đắp từng viên gạch hoàn thành ngôi nhà cho bạn. Ngôi nhà của bạn sẽ ra sao nếu như không có bản thiết kế hay không có kiến trúc sư? Ngôi nhà sẽ không thể hoàn thành, hoặc nếu có thì sẽ mất nhiều thời gian và không đạt yêu cầu thẩm mỹ. Cuộc đời bạn cũng vậy, không có bản vẽ định hướng và mô tả mục tiêu thì bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian, công sức để đạt được điều mình muốn. Nó có như ý bạn không, hay sẽ lệch đi mà chính bạn cũng không biết, bởi vì không có gì để bạn tham chiếu. Thế nên, đừng xem thường sự quan trọng của một bản vẽ nhỏ bé, đừng xem thường sức mạnh của bản kế hoạch giúp bạn đạt mục tiêu. Tôi được làm quen với cụm từ chiến lược cuộc đời khi tham gia một khóa học kỹ năng mềm cực kỳ thú vị. Chúng tôi được hướng dẫn đặt mục tiêu và lên kế hoạch để đạt được điều đó. Tôi phải cảm ơn buổi học này vì nó giúp cuộc đời tôi trở nên ngay ngắn, rõ ràng và dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi thích cụm từ chiến lược cuộc đời, nghe thật oách, thật chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm. Chiến lược là hệ thống gồm các chiến thuật và kế hoạch để đạt được mục tiêu, giành chiến thắng trong một cuộc chiến hoặc ngăn ngừa một hiểm họa. Chiến lược cuộc đời giúp bạn đạt mục tiêu và ước muốn của mình. Chiến lược cuộc đời của tôi những năm tháng tuổi 20 là xây dựng thành công chuỗi các shop thời trang và thành lập công ty thời trang. Đồng thời phải đi du lịch nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Và bạn biết không, hiện tại tôi đã đạt được phần lớn những gì mình đề ra khi đó. Có nhiều thứ tôi chưa đạt được đúng như bản thiết kế, như thành lập công ty, mua được xe hơi hay bất động sản, nói tiếng Anh thành thạo và tìm thấy một tình yêu ngàn năm. Nhưng tôi tự thấy mình đã có trong tay kha khá thứ, và tôi đồ rằng mình sẽ không được như hiện tại nếu như trước đây tôi không đề ra cho mình mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được chúng. Dù khuyên bạn hãy lập kế hoạch cho mục tiêu mong muốn, nhưng tôi cũng xin nói với bạn một sự thật phũ phàng rằng không phải khi nào kế hoạch cũng theo ý bạn đâu. Nhiều biến cố xảy ra và kế hoạch của bạn có thể thay đổi xoành xoạch. Đừng lo lắng, đừng gò ép bản thân mình phải tuân thủ tuyệt đối theo một bản kế hoạch nào cả. Kế hoạch chỉ là thứ hướng dẫn bạn khỏi lạc lối trên con đường đã chọn. Còn nếu bạn phát hiện ra một con đường khác, thích hợp và triển vọng hơn, thì đừng e ngại, hãy mạnh dạn tiến lên. Hãy lập kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Tôi không chắc mọi thứ sẽ theo đúng 100%, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu cuối cùng hơn những người không có kế hoạch. Đây là một câu nói tôi vô cùng yêu thích và luôn làm theo trong mọi việc. Xin chia sẻ với bạn. Mục tiêu mà không được viết ra giấy và không được nhìn thấy mỗi ngày, đó không phải là mục tiêu, đó chỉ là ước muốn. Khi bạn có mục tiêu, khi bạn có kế hoạch, đừng bao giờ chỉ giữ nó trong đầu, hãy viết nó ra. Hãy tuyệt đối nhớ điều này. Hãy viết nó ra giấy, ra file, ra đâu cũng được, nhưng hãy viết ra, vì nó là bước đầu tiên khiến trí óc bạn tin rằng bạn hoàn toàn có thể chạm vào ước mơ của mình. Hãy viết chúng ra một cách rõ ràng, sống động và cụ thể. Càng cụ thể thì não bộ càng dễ hình dung và ghi nhớ. Đừng vội lo về quá trình hay kế hoạch, chỉ cần bạn tập trung tinh thần và niềm khát khao vào mục tiêu của mình. Nên nhớ, mục tiêu thiết thực, không thể theo kiểu 5 năm tới tôi sẽ bay lên sao Hỏa, 10 năm nữa tôi phải bắt tay với người ngoài hành tinh. Khi mục tiêu rõ ràng, kế hoạch và quá trình sẽ tự động xuất hiện theo cách này hay cách khác. Cũng như khi tôi đặt mục tiêu về kinh doanh thời trang, tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng tôi cứ ghi ra những việc mình cần làm để mở một shop thời trang, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó như trò chơi Lego vậy. Bạn chắc hẳn không nghĩ tới việc khởi hành một chuyến đi dài ngày bằng ô tô nếu không biết trước mình sẽ đi đâu và không có bản đồ chỉ dẫn. Nhưng thực tế là chỉ có khoảng 2 trong số 100 người biết được chính xác họ mong muốn đạt được điều gì trong cuộc sống và vạch ra những kế hoạch khả thi để đạt được mục tiêu của mình. Đó là những người đi đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, những người thành đạt xứng đáng nhận được những phần thưởng của cuộc sống. Lý thuyết và thực tế đều cho thấy, khi bạn đặt ra bất kỳ một mục tiêu nào đó, bạn sẽ có quyết tâm cao hơn và sử dụng trí tuệ nhiều hơn bình thường với mong muốn thực hiện chúng. Phải chăng đấy chỉ là một trường hợp cá biệt ngẫu nhiên? Câu trả lời là không, nó đúng với đa phần trường hợp. Mục tiêu và kế hoạch giúp bạn tập trung cao độ và duy trì tâm thế của một người không nề hà khó khăn, không sợ hãi thử thách. Đó chính là tiền đề giúp bạn đạt được mục tiêu. Não bộ khi biết được điều bạn mong muốn sẽ tìm mọi cách, dùng mọi trực giác và mọi phương pháp để bạn có thể tập trung tối đa vào điều đó. Với tổng thể sức mạnh của trí óc và trái tim, bạn sẽ không còn bị phân tâm bởi những thứ vụn vặt trong cuộc sống. Nói ra thì dài, chung quy là mục tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tập trung. Khi tập trung được rồi thì bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu. Dường như ngày càng có nhiều người e ngại trước sự thay đổi và hoang mang về tương lai hơn so với bất kỳ thời đại nào trong lịch sử. Một trong những lợi ích to lớn nhất khi thiết lập mục tiêu chính là bạn có thể kiểm soát được hướng thay đổi trong cuộc sống. Có nghĩa là bạn hoàn toàn tự quyết định và định hướng phần lớn những thay đổi của đời mình. Bạn đã thử điều khiển cuộc sống của mình theo cách này chưa? Công thức đơn giản nhất để tạo cảm xúc, đó là hành động để tìm ra loại cảm xúc mà bạn mong muốn, rồi nhân nó lên bằng cách lặp lại liên tục. Bạn thân mến, cuộc sống của tôi, của bạn hay bất kỳ ai đi chăng nữa đều bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Trong đó có 2 điều chính yếu nhất. 2 điều này vốn dĩ là của chính chúng ta và chi phối ta, nhưng ta lại không nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể điều khiển nó. Nắm giữ được cách chi phối và sử dụng tốt 2 thứ này, ta sẽ thành công và làm chủ cuộc sống của mình. Tạo thói quen, tạo cuộc đời. Stephen Covey, tác giả cuốn sách nổi tiếng 7 thói quen để thành đạt, đã nói về điều chính yếu đầu tiên, lời bộc bạch của những thói quen. Hãy ngẫm nghĩ kỹ những lời thói quen đang nói với bạn. Tôi ở đâu ư? Tôi luôn đồng hành cùng với bạn, trong bạn. Tôi có thể trở thành người trợ giúp đắc lực cho bạn, nhưng cũng có thể là sự cản trở, là gánh nặng lớn nhất của bạn. Tôi sẽ nâng bạn đến thành công hoặc đẩy bạn xuống thất bại. Tôi sẽ luôn bên bạn và làm theo ý muốn của bạn. Điều khiển tôi là một việc dễ dàng, nhưng bạn phải kiên quyết với tôi. Cho tôi biết thật chính xác bạn muốn ứng phó một vấn đề nào đó ra sao. Rồi sau một vài lần thực hiện, tôi sẽ thực hiện đúng như vậy. Tôi là bạn của những bậc anh hùng, vĩ nhân, và cả của những người ti tiện, đớn hèn. Ở người vĩ đại, tôi cùng họ tạo nên những điều vĩ đại. Ở những ai chủ bại, tôi ra tay đẩy họ đến đường cùng mà chính họ không hề biết. Tôi không phải là một cái máy, dù vậy, tôi hoạt động với độ chính xác cao hơn một cái máy, cộng thêm trí thông minh của chính bạn. Bạn có thể sử dụng tôi để đạt tới thành công hoặc để tự hủy hoại mình. Vì với tôi, 2 điều đó không có gì khác biệt, chẳng có gì quan trọng. Hãy nắm lấy tôi, huấn luyện tôi, kiên quyết với tôi, rồi tôi sẽ đặt cả thế gian dưới chân bạn. Hoặc hãy dễ dãi nuông chiều tôi, rồi tôi sẽ tiêu diệt bạn. Đầu tiên, tôi chỉ là một suy nghĩ hoặc một hành động tùy hứng của bạn. Rồi tôi trở thành thói quen của bạn. Và cuối cùng, tôi là người điều khiển bạn. Chỉ ngắn gọn thế thôi, hẳn bạn cũng đã hình dung ra thói quen có sức mạnh như thế nào và cuộc đời bạn sẽ bị tác động ra sao bởi những thói quen tốt. Tôi đã từng gợi ý cho bạn một vài thói quen đơn giản nhưng tuyệt vời như là đọc sách, giữ bên mình một cuốn sổ tay để ghi danh sách việc làm và ý tưởng, đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho cuộc đời, tìm hiểu thông tin về các chủ đề trong cuộc sống, tập thể thao giữ gìn sức khỏe và cơ thể đẹp, tập nêu chính kiến của mình sau các bài viết và mọi cuộc tranh luận, cố gắng đem niềm vui đến cho mọi người bằng những món quà nhỏ, vân vân. Kể cả việc khuyên bạn rời xa những thói quen xấu xí như đọc tin tức vớ vẩn, đừng lãng phí thời sinh viên. Tất cả đều quy về việc tôi đang cố khuyên bạn hình thành những thói quen có lợi. Tôi thích những thứ tích cực, tôi khao khát tạo ra những điều tích cực trong cuộc sống và tôi sẽ làm mọi thứ để duy trì sở thích của mình và để giúp các bạn nếu có thể. Tạo và duy trì được những thói quen đó, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ khác biệt, không còn tầm thường, làng nhàng và chịu cảnh của một người bị động mặc cho cuộc đời xô đẩy hay chèn ép. Hãy cố gắng duy trì những thói quen đó. Đó là điều cần làm, nên làm và phải làm. Không phải ngày mai mà ngay hôm nay, ngay lúc này. Hãy lên danh sách những thói quen bạn cần có để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Kiểm soát cảm xúc, kiểm soát cuộc đời. Ngoài thói quen, có thể bạn đã biết rằng thứ chi phối cuộc sống và hành động của bạn nhiều nhất chính là cảm xúc. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều bị thứ này toàn quyền kiểm soát. Bạn ở bên ai đó, người yêu, người nhà hay bè bạn nhiều hay ít, vì cảm xúc họ mang lại cho bạn. Bạn yêu thích ngồi trong một quán cà phê vì cảm xúc của bạn khi ở đó. Bạn phản ứng quá mạnh trong những tình huống bình thường vì không thể dừng lại cảm xúc. Đã bao nhiêu lần bạn có quyết định sai lầm chỉ vì nghe theo những cảm xúc nhất thời? Đã bao lần bạn cố hình dung về một cảm xúc trong quá khứ và mong được trải nghiệm nó thêm một lần nữa? Đã bao lần bạn cảm thấy tâm hồn ngập tràn ánh nắng trong khi tiết trời âm u mưa gió? Và đã bao lần bạn cảm thấy đất trời như sụp đổ, chỉ vì tâm hồn bạn không còn chút sinh khí? Không thể kể ra hết những gì cảm xúc tác động tới bạn và cuộc sống của bạn. Nó là điều bình thường nhưng quá quan trọng. Nó nhỏ bé nhưng có tác động khủng khiếp. Cảm xúc chi phối mọi hành động, mọi cá thể trừ khi bạn là robot. Một khi biết được cảm xúc ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta thế nào, ta sẽ biết ngay việc cần làm để tạo ra, duy trì những cảm xúc tích cực và tránh xa những cảm xúc tiêu cực. Đó là bước đầu để bạn kiểm soát cảm xúc của mình. Một khi kiểm soát được cảm xúc, bạn sẽ không còn gặp nhiều khó khăn thường gặp trên đời nữa. Nhiều người cho rằng chúng ta không thể kiềm chế được cảm xúc. Chúng ta bị cảm xúc chi phối không có nghĩa là chúng ta không thể kiểm soát nó. Là một người nhiều cảm xúc hay bị nó chi phối, tôi có xu hướng nuông chiều và tự tạo ra những cảm xúc mình mong muốn. Bạn cũng có thể làm theo tôi trong một số trường hợp thế này. Tự tạo ra và duy trì những cảm xúc tốt đẹp. Tại sao chúng ta cứ luôn phải chờ đợi những điều tốt đẹp từ người khác như một kiểu nhận ơn bố thí? Tại sao chúng ta không tự tạo ra nó? Bạn hoàn toàn có thể. Nếu như bạn thèm một món ăn, bạn sẽ đi tìm mua và ăn nó. Nếu như bạn thích cảm giác yên bình, hãy tìm đến một không gian nào đó phù hợp. Nếu như bạn thích cảm giác ở bên một người, tại sao không tìm đến họ? Đọc nhiều sách nhưng tôi thích nhất là cuốn Đắc Nhân Tâm. Thường xuyên nói về nó. Nếu có ai cần tư vấn chọn sách, tôi sẽ giới thiệu nó ngay. Tôi nói tới cuốn sách của Dale Carnegie nhiều tới mức giờ đây cứ nhắc đến cụm từ Đắc Nhân Tâm là tự nhiên tôi khựng lại. Tất cả kiến thức trong sách như sống dậy, thôi thúc tôi hành động, cư xử tử tế như sách. Nó như là một liều thuốc hiệu quả tức thời. Thế nên, mỗi khi nóng giận hay gặp tình huống không như ý, tự động tâm trí tôi lặp đi lặp lại cụm từ Đắc Nhân Tâm. Thế rồi tôi kìm nén cảm xúc lại, khi nhớ ra rằng cảm xúc nóng giận tức thời luôn là cảm giác tiêu cực nhất. Mỗi khi cần nhắc mình tử tế và hòa nhã, tôi lại tự đọc thần chú Đắc Nhân Tâm trong đầu. Và trong phần lớn tình huống, tôi xử lý êm xuôi. Đó là cách tôi kiểm soát cảm xúc hàng ngày của mình. Bạn cũng vậy, nếu như có một cuốn sách nào khiến bạn tràn đầy năng lượng và quyết tâm, hãy đọc đi đọc lại nó. Nếu như có một bản nhạc khiến lòng bạn thanh thản, yêu đời, yêu cuộc sống, hãy nghe nó mỗi khi cảm thấy buồn. Nếu như việc nói chuyện với một người nào đó khiến bạn vui vẻ, hãy nói với người đó nhiều hơn. Đừng đợi người ta chủ động, mà chính bạn hãy chủ động bắt chuyện với họ. Cùng nhau nói về những điều vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng tìm niềm vui trong cuộc sống không phải là điều quá khó khăn. Tôi thích cảm giác ghi danh sách công việc, hoàn thành nó rồi gạch bỏ nó đi. Càng được gạch nhiều tôi càng vui. Nên đôi khi ngoài những công việc chính hàng ngày, tôi hay viết thêm những việc nhỏ mà mình chắc chắn làm được như nhắn tin chúc mẹ ngày mới tốt lành, sắp xếp bàn làm việc, viết một status ý nghĩa, bấm móng tay, uống sữa, vân vân. Cảm giác sau đó thật tuyệt, nhìn danh sách việc dài ngoằng được gạch đi dù phần lớn toàn việc vớ vẩn. Tôi vẫn thấy mình làm được thật nhiều việc, cảm giác khoan khoái vô cùng. Có những cảm giác đúng đắn và tuyệt vời hơn mà bạn có thể thử nghiệm ngay. Chẳng hạn một ngày kia tâm trạng bạn rất vui, bạn cười với mọi người và thấy họ đều cười lại với bạn. Thật đáng yêu. Một ngày khác tâm trạng bạn không tốt nữa, bạn vẫn có thể lặp lại cảm giác lần trước bằng cách tiếp tục mỉm cười với mọi người xem sao. Nếu như một lời khen của ai đó khiến bạn thích thú và yêu đời, hãy nhân cảm giác đó lên bằng cách thỉnh thoảng đọc lại những lời khen đó, nhất là khi buồn. Bạn cũng có thể tập hợp lời khen người khác dành cho mình bằng cách ghi chép chúng vào một cuốn sổ và mỗi sáng thức dậy, hãy đọc nó, đảm bảo ngày mới của bạn sẽ luôn vui tươi. Cách này nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng tin tôi đi, nó rất hiệu quả đấy. Công thức đơn giản nhất để tạo cảm xúc, đó là hành động để tìm ra loại cảm xúc mà bạn mong muốn, rồi nhân nó lên bằng cách lặp lại liên tục. Bạn sẽ thấy tạo cảm xúc tích cực không hề khó khăn như bạn nghĩ. Tôi thích bất ngờ tặng quà cho người khác vì tôi thích cảm giác làm cho mọi người ngạc nhiên và bối rối. Tôi thích điều đó nên tôi nhân nó lên nhiều lần bằng cách tặng quà cho nhiều người hơn. Tôi vui nhiều là bởi tôi được nghe nhiều lời cảm ơn. Cũng vì thế mà tôi thích viết những bài có thể khiến ai đó thay đổi suy nghĩ và có thêm động lực để hành động. Cảm giác mình có ích khi làm được việc tốt cho ai đó, dù nhỏ thôi, tuyệt vời vô cùng. Nó khiến tôi không muốn dừng lại việc giúp đỡ mọi người. Nhờ đó, hầu như ngày nào tôi cũng luôn vui vẻ và lạc quan. Tôi lại dùng chính cảm xúc đó để nhân lên, lan truyền tới mọi người theo nhiều cách. Bạn cũng có thể giúp đỡ ai đó như người thân, bạn bè và nghe lời cảm ơn từ họ. Bạn sẽ được yêu quý và bạn càng muốn giúp mọi người nhiều hơn. Trong tất cả các loại cảm xúc, có gì tuyệt hơn được mọi người yêu quý? Hạn chế cảm xúc tiêu cực mỗi ngày. Tôi ghét phải chờ đợi, ghét phải lãng phí thời gian. Nhưng dù sắp xếp tới đâu, cũng vẫn phí phạm những khoảng thời gian vô nghĩa. Trước đây, tôi thường mang theo một cuốn sách, nhưng sau này tôi thấy việc đọc sách không hứng thú bằng việc mang theo một cuốn sổ. Mỗi lúc rảnh, tôi đọc lại những gì mình đã viết, viết thêm vào đó ý tưởng mới, danh sách việc phải làm, và thế là không phải nuối tiếc thời gian. Việc này tạo cho tôi niềm hứng thú vô cùng. Tôi thậm chí muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cuốn sổ của mình. Nếu như trong buổi hẹn với tôi mà bạn đến muộn, tôi sẽ không giận bạn đâu. Chỉ có bạn phải ngượng ngùng vì trễ hẹn thôi. Tôi cũng có những cách rất hay để hạn chế cảm xúc tiêu cực từ người khác tác động. Ví dụ như những người bạn. Thông tin từ bạn bè của chúng ta phần lớn đến từ Facebook, nhưng cũng chính Facebook khiến chúng ta dễ ghen tị với người khác, biến ta trở nên xấu tính, thích soi mói và chỉ trích. Hãy kiểm soát nó, biến nó thành một nơi tốt đẹp bằng cách bấm nút ngừng theo dõi những đối tượng mà bạn cảm thấy không phù hợp. Bạn phải kiểm soát Facebook, đừng để Facebook kiểm soát bạn. Tôi ghét bị động nên tôi chủ động sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để tìm kiếm cảm giác mình mong muốn. Tôi không thích nghe người ta kể về cửa hàng đang cạnh tranh với mình nên tôi chặn họ trên Facebook để khỏi so sánh, bi quan, bức xúc và chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Điều này nghe có vẻ không hay ho lắm nhưng không sao cả vì nó không ảnh hưởng đến ai và cũng không ai lấy lý do này để đánh giá về con người bạn. Không ai quan tâm đến bạn nhiều như chính bạn. Nên thay vì đợi người khác mang lại cảm giác mà bạn mong muốn, hãy tự tạo ra nó. Nếu như bạn đang thích hoặc yêu ai đó, hãy thử cầm bút viết ra những lý do vì sao hai người yêu nhau, điểm tương đồng và khác biệt giữa hai người. Viết ra được những điều này, hoặc bạn sẽ có thêm can đảm để tỏ tình, hoặc có thêm quyết tâm để ở bên người ấy cả đời. Thật ra ý này chỉ là phụ, vì khi người ta yêu và được yêu là đã đủ hạnh phúc và không cần thêm bất kỳ lý do nào. Bạn đừng vội xem thường sức mạnh của việc viết ra giấy, đặc biệt khi vừa chia tay. Đừng chỉ suy nghĩ, hãy viết nó ra với giấy trắng mực đen hẳn hoi. Hãy viết về những điểm khác biệt giữa hai người, từ tính cách, hoàn cảnh, tôn giáo, quan điểm sống, rồi những điều bạn không hài lòng, không thích hay thậm chí là rất ghét về người đó mà từ trước đến nay bạn bị tình yêu làm cho mù quáng. thậm chí cả những lỗi lầm của họ mà bạn từng bỏ qua hay chưa bỏ qua được. Hãy tiếp tục tưởng tượng và vẽ ra trên trang giấy một viễn cảnh tương lai tươi đẹp, những gì bạn có được và có thể đạt được sau khi chia tay với người đó. Đó có thể là một thế giới mới, bạn sẽ xinh đẹp hơn, sẽ có nhiều mối quan hệ thú vị, sẽ tìm được người cùng sở thích, một người khác mạnh mẽ hơn, một ai đó hiểu bạn hơn, một người mà sau này khi người yêu cũ của bạn nhìn thấy sẽ phải ghen tị. Đúng rồi, hãy viết ra cả những điều như thế. Viết về những điều tệ hại ở người kia khiến bạn ghét cay ghét đắng hoặc không ưa nổi. Bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho lý trí, đồng thời cho thấy trái tim bạn đang yếu đuối, ngu si tới mức nào. Khi nghĩ về tương lai tươi sáng với cơ hội gặp một người nào đó tuyệt vời hơn, xứng đáng hơn, bạn sẽ có thêm sự lạc quan, tự tin rằng mình hoàn toàn đúng khi chia tay. Tâm trí bạn lúc này hoàn toàn mạnh mẽ và chiếm được phần lớn ưu thế trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Không những thế, trái tim của bạn sẽ lại bắt đầu lành lặn, khỏe mạnh và sẵn sàng cho những điều mới mẻ. Hãy viết ra những điều này và đọc đi đọc lại nó như một kiểu tiếp nhiên liệu cho tâm trí và trái tim của bạn. Bạn sẽ không hình dung được mình lại mạnh mẽ như thế nào đâu. Và lúc này, bạn có thể hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình khi nghĩ về người đó. Không còn đau khổ, khóc lóc, sợ hãi, lo âu. Đây chính là một trong những hành động có tác dụng mạnh nhất giúp tôi quên đi một chuyện tình yêu đau khổ. Chính tôi và bạn bè đều không thể ngờ được tôi chỉ mất một tuần để ghét mọi chuyện sang một bên để vui vẻ, tươi mới trở lại. Một tình yêu ngọt ngào 3 năm và tôi chỉ mất một tuần để cất nó đi như cất một món đồ chơi cũ nhàm chán. Đây là một trong những điều khiến tôi tự hào về bản thân mình. Dù vậy, tôi thật tâm hy vọng không quá nhiều người phải dùng đến cách này. Tình yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ, là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Sẽ thật tốt khi người ta yêu nhau mà không phải xa nhau. Nhưng đời không nói trước được điều gì, lên kế hoạch cho mọi việc cũng chính là cách bạn tăng thêm sự tự tin cho bản thân và giảm thiểu cảm giác hoang mang, lo sợ lẫn thất vọng. Tôi hay lên kế hoạch cho mọi thứ, luôn sẵn sàng cho cả những việc tệ hại. Cho nên bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy tôi chẳng bao giờ quá thất vọng về bất cứ điều gì. Khi lên kế hoạch cho một công việc mới, tôi thường có các phương án A, B, C, D để dự phòng. Nếu không làm được theo cách này, sẽ có phương án khác thay thế. Nên khi mọi việc không xảy ra theo ý muốn, dù có buồn, tôi vẫn không thất vọng. Mất kiểm soát bất cứ vấn đề nào như tình cảm, công việc, gia đình, tiền bạc đều khủng khiếp và tệ hại như nhau. Để không rơi vào trạng thái đó, tôi khuyên bạn hãy lên kế hoạch cho mọi thứ và xác định các ranh giới. Trong khi phần lớn mọi người thường chỉ sống qua ngày và chờ đợi mọi thứ xảy đến, rồi bị kiểm soát bởi các cảm xúc không mong muốn, thì chính bạn hãy tự tìm kiếm cho mình những cảm xúc mong muốn. Quan trọng là hãy hành động để hạn chế, chặn đứng ngay những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây bạn. Kiểm soát được cảm xúc của mình có nghĩa là bạn đang kiểm soát được cuộc đời mình. Những hành động nhỏ giúp nâng cao giá trị bản thân. Khi bạn trân quý thời gian của mình, người khác cũng sẽ trân quý thời gian của bạn. Cũng có nghĩa là họ sẽ trân quý bạn. Chủ động trong mọi tình huống. Có thể bạn không nhận ra rằng mình có thể chủ động trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nếu như bạn luôn là người bị động, thì hãy trở thành một người chủ động. Bạn sẽ thấy cuộc sống này thú vị đến thế nào. Nếu như bạn muốn làm quen với một cô nàng hay anh chàng nào đó, thì thật may đã có mạng xã hội giúp bạn tìm hiểu. Hãy bớt chút thời gian ghé thăm trang cá nhân của họ để tìm hiểu những thông tin cơ bản, cách họ giao tiếp với mọi người, chủ đề họ quan tâm, những gì họ chia sẻ. Hãy tận dụng mạng xã hội để chủ động tìm hiểu điều bạn muốn biết. Rồi sau đó, hãy viết vài dòng làm quen trước hoặc ngay khi nhấn nút Add Friend. Đối tượng sẽ cảm thấy bạn là một người lịch sự và chân thành. Còn ấn tượng nào tốt hơn thế để bắt đầu một mối quan hệ? Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng khó phai. Đừng để vụt mất những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp mà bạn có thể tạo dựng. Khi nói chuyện, hãy chủ động nói về chủ đề người ấy quan tâm. Nhất định họ sẽ rất ngạc nhiên. Hãy tự lên kế hoạch chu đáo nếu đối tượng không có ý kiến gì. Việc chủ động chọn một quán cà phê thú vị hay ăn một món đặc biệt sẽ làm cho người ta dễ bị bất ngờ, ấn tượng và cảm động. Tất cả những bước này sao có được nếu bạn không chủ động tìm hiểu về họ trước. Trong công việc, bạn hãy chủ động tìm hiểu trước về nó, sẵn sàng cho các tình huống, hoàn cảnh có thể xảy ra. Nếu sếp bạn yêu cầu bạn đi mua một lẵng hoa, hãy chủ động tìm hiểu hoa cho dịp gì, sếp thích phong cách nào, chi phí trong khoảng bao nhiêu. Tìm hiểu những điều này sẽ khiến bạn đỡ mất thời gian, công sức và tránh khỏi tình huống phát sinh. Bạn đã từng nghe đến câu chuyện chén nào mua mắm, chén nào mua tương, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương chưa? Một ví dụ minh họa như vậy để bạn thấy ngoài cuộc sống, trong công việc thường ngày, bạn phải để tâm và hoàn thành nó theo cách chủ động nhất có thể. Hãy tìm hiểu kỹ về công việc bạn đang làm, sắp làm và sẽ làm. Bạn sẽ không phải hối hận đâu. Bạn cũng có thể chủ động trong các tình huống nhỏ nhặt khác trong công việc. Việc không ai nhờ hay việc ai cũng làm lơ. Ví dụ như tắt điện khi ra khỏi phòng họp, dẹp đống giấy lộn vứt lăn lóc, sắp xếp lại tủ hồ sơ. Những việc này có thể chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của bạn, nhưng tin tôi đi, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người quý mến. Công việc của bạn biết đâu nhờ đó sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong học tập, hãy chủ động tìm hiểu điều khác bên ngoài sách giáo khoa và những bài giảng truyền thống. Chủ động phát biểu, thắc mắc, nghi ngờ và đặt câu hỏi cho giáo viên. Những hành động tuy nhỏ nhưng sẽ tác động không nhỏ đến cuộc sống, công việc và khả năng thành công của bạn sau này. Trong cuộc sống, bạn hãy là người chủ động tổ chức những buổi họp mặt gia đình, sinh nhật cho người thân dù chính họ cũng không nhớ, những buổi gặp mặt bạn bè khi rảnh rỗi. Chủ động làm cầu nối gắn kết mọi người lại với nhau, bạn sẽ luôn là người quan trọng trong mắt họ. Để duy trì tốt các mối quan hệ, hãy chủ động quan tâm tới họ dù cho họ chưa quan tâm đến bạn. Chủ động nói lời xin lỗi để hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt đã lâu. Chủ động liên lạc với một người bạn nhiều năm không gặp. Chủ động rời xa những thứ đang gò ép bạn. Một tình yêu danh nghĩa, một công việc tệ hại hay một cuộc sống buồn tẻ. Nếu bạn có thể tập thói quen luôn chủ động dù trong từng việc nhỏ, nhất định tương lai bạn sẽ luôn ở thế chủ động. Ai cũng thích được chủ động điều khiển mọi thứ, nhưng người ta lại quá nhút nhát và lười biếng để có thể làm điều đó. Nếu bạn muốn được ở trong tâm thế của người điều khiển, người cầm quyền, người lãnh đạo, thì hãy tập thói quen chủ động ngay từ hôm nay. Hãy luôn nhớ rằng bạn luôn có cách chủ động trong mọi hoàn cảnh. Luôn đúng giờ, vì quý trọng thời gian là quý trọng chính mình. Nếu bạn thể hiện với mọi người rằng mình là người trân trọng và quý giá thời gian, thì hẳn nhiên người khác cũng sẽ trân trọng thời gian của bạn, cũng như trân trọng chính bạn. Người ta sẽ không gọi một người quý trọng thời gian ra quán nhậu làm vài chai bia giết thì giờ, và sẽ không dám giữ bạn lại những cuộc vui vô bổ khi bạn từ chối nữa. Hãy trân quý thời gian của mình và thể hiện cho mọi người biết điều đó. Cách thể hiện rõ nhất là luôn đúng giờ trong mọi cuộc hẹn. Giờ giấc càng chính xác càng tốt. Thời gian của bạn không quan trọng, không có nghĩa là thời gian của người khác cũng không quan trọng. Khi bạn tôn trọng thời gian của người khác, tức là bạn tôn trọng chính họ. Vậy nên làm ơn đừng trễ hẹn, đừng để người khác phải chờ đợi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn và sự quan tâm của người khác dành cho bạn. Nếu đến trễ một cuộc hẹn, bạn có thể nói: "Tôi xin lỗi vì đã trễ giờ hẹn của chúng ta. Tôi có hàng ngàn lý do để biện minh nhưng không, tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi chân thành." Chỉ cần ngắn gọn thế thôi và không giải thích gì thêm, ai có thể giận bạn được chứ? Trong cuộc gặp mặt, nếu ai cũng cao su giờ, thì chính bạn hãy là người đúng giờ đầu tiên. Bạn hãy là người giữ nguyên tắc đúng giờ thì tiến hành, không chờ đợi người trễ hẹn. Nhớ nhé, luôn đúng giờ và đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa. Cố gắng giữ lời hứa bạn đã nói ra. Muốn trở thành người giá trị, đầu tiên hãy làm cho mọi lời nói của bạn trở nên giá trị. Nếu bạn hứa sẽ dạy đứa em học thêm toán, hãy làm điều đó. Nếu bạn hứa với ba mẹ sẽ đi chơi về đúng giờ, hãy về đúng giờ. Nếu bạn hứa sẽ gặp ai đó, đừng quên mất họ. Khi bạn tự hứa sẽ không nói dối, không hút thuốc nữa, v.v. Hãy cố gắng bằng mọi cách để thực hiện nó. Bạn sẽ không thể sống thoải mái khi tâm khảm tự đánh giá mình là một người thất hứa, một người không giữ lời, một người yếu đuối và vô trách nhiệm. Trong Đắc Nhân Tâm có câu: "Cách duy nhất để giữ lời hứa đó là đừng hứa gì cả." Đúng vậy, đừng hứa gì hết, đừng nói bất cứ gì khi bạn không hề có ý nghiêm túc với lời hứa đó. Đừng hứa gì khi bạn không muốn giữ lời, không muốn làm hay thấy không cần thiết. Đừng hứa, đối với bạn lời hứa chỉ là một lời nói, nhưng đôi khi đối với người nghe, đó là niềm hy vọng, niềm tin và niềm hạnh phúc. Đừng tước đoạt những điều này khi bạn đã gieo hạt giống nơi họ. Nếu bạn hứa cuối tuần dẫn con gái đi chơi công viên, nhưng vì vài lý do bạn không làm được, cũng chẳng buồn giải thích hay xin lỗi.
Bạn có thể không biết con gái mình đã háo hức mong chờ đến cuối tuần như thế nào, và tâm trí con sẽ buồn bã ra sao khi mọi sự chờ mong đều vô nghĩa. Nếu bạn hứa giúp đồng nghiệp giải quyết